Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 14 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm tra các dự án khu dân cư hai bên đường Bắc Sơn kéo dài. Thành phố Thái Nguyên linh hoạt sáng tạo trong công tác dân vận, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 13 tháng 12, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố đã đi kiểm tra các dự án khu dân cư hai bên đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ phường Quang Trung đến xã Phúc Xuân. Qua kiểm tra và nghe lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các phòng, ban, đơn vị báo cáo về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư, đặc biệt là tại các vị trí đã đấu giá quyền sử dụng đất, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, sớm giao đất cho các hộ dân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư này theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 13 tháng 12, Đảng bộ Công an thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Năm 2023, Đảng bộ Công an thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm được thực hiện đúng pháp luật, không xảy ra oan sai. Số vụ phạm pháp hình sự được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 94%, trong đó tỷ lệ điều tra khám phá án liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội là trên 184 vụ, trên 350 đối tượng. Đấu tranh bắt giữ 162 vụ, trên 222 đối tượng phạm tội về ma túy. Phát hiện xử lý 59 vụ, trên 65 đối tượng, 3 công ty vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng. Trong năm, Công an thành phố đã thực hiện hiệu quả đề án 06 DACP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được đơn vị thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp, nên tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm trên cả 3 tiêu chí. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh tiếp tục được tăng cường. Năm 2024, Đảng bộ Công an thành phố tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an thành phố vững mạnh toàn diện. Nhân dịp này, Đảng bộ Công an thành phố Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023. Chiều ngày 13 tháng 12, Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn có liên quan trao đổi làm rõ thêm một số nội dung như báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành, cũng như làm rõ nguyên nhân khắc phục vi phạm trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại các dự án, quy hoạch xây dựng đô thị, kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân năm 2023. Các nội dung liên quan đến dự kiến quy hoạch chi tiết thực hiện các dự án đầu tư, nhất là ở khu vực ngoài nội thị. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023, phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2024, v.v. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn chỉnh bổ sung vào các báo cáo thẩm tra theo quy định để trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 tới đây. Nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023, Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên đã thành lập các đoàn tổ chức đến thăm hỏi tặng quà các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn. Theo đó, các đoàn đã đến thăm 16 gia đình có nạn nhân tử vong và thân nhân các nạn nhân tử vong chịu ảnh hưởng thương tích do tai nạn giao thông tại các phường xã Phúc Triều, Phú Xá, Đồng Quang, Tích Lương, Quang Trung, Tân Long, Tân Thịnh và Trung Thành. Tại các nơi đến thăm, đại diện Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên đã thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn các gia đình tuyên truyền cho người thân và người dân về những hậu quả thảm khốc của tai nạn giao thông, từ đó nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Chiều ngày 13 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội, hoạt động team năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang hiện có trên 2.160 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội. Năm qua, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng dự án thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hội đã linh động vận dụng, cụ thể hóa các phong trào thi đua thành các hoạt động phù hợp với đặc thù địa phương như duy trì hoạt động mô hình 1.000 đồng, mô hình vì hội viên phụ nữ khó khăn, đội hiến máu tình nguyện 20 tháng 10. Năm 2023, hoạt động team trên địa bàn phường được duy trì hiệu quả tại 3 cụm với 144 thành viên. Phòng giao dịch đã giải ngân cho 70 lượt thành viên vay vốn với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chùa Hang đã trao quyết định công nhận 14 hội viên danh dự, quyết định công nhận câu lạc bộ bóng chuyền hơi tổ dân phố 4 và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2023. Công an thành phố Thái Nguyên vừa tiến hành tiêu hủy trên 1.000 kg bánh kẹo, đồ ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tất cả các loại bánh kẹo, đồ ăn thức uống nói trên ở bao bì có in chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ. Toàn bộ số bánh kẹo, đồ ăn này đã được tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế thu giữ khi kiểm tra tại hai cơ sở kinh doanh thuộc tổ 1 và tổ 4 phường Trương Vương hồi đầu tháng 12 vừa qua. Quá trình kiểm tra, cả hai chủ cơ sở kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, tài liệu gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Ngoài phải tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, mỗi chủ hộ kinh doanh bị phạt hành chính 8 triệu đồng. Để tiếp tục hưởng ứng phong trào, lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới, hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, tối ngày 13 tháng 12, Bệnh viện Quân y 91, Quân khu 1 phối hợp cấp ủy, chính quyền phường Tích Lương tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thắm tình quân dân. Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm áp, thắm tình quân dân với 20 tiết mục múa, hát, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và các ca khúc về người lính, tình quân dân được thể hiện bởi đội văn nghệ của Bệnh viện Quân y 91, đội văn nghệ quần chúng của tổ dân phố, các nhà trường trên địa bàn phường Tích Lương. Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu và biểu diễn có chất lượng nghệ thuật đã thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương đến xem cổ vũ, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Thông qua chương trình nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Chiều ngày 12 tháng 12, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 18 năm 2023. Diễn ra từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023, Hội khỏe Phù Đổng thành phố Thái Nguyên thu hút hơn 2.000 vận động viên đến từ 41 trường tiểu học và 36 trường trung học cơ sở trực thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên. Các vận động viên tham gia thi đấu 4 môn gồm bơi, bóng đá, điền kinh, cờ vua. Với sự chuẩn bị chu đáo, có quá trình tập luyện và bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, nên Hội khỏe Phù Đổng thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đã đạt chất lượng chuyên môn cao. Kết thúc Hội khỏe Phù Đổng, ban tổ chức đã trao các giải tập thể và cá nhân xuất sắc. Trong đó giải nhất toàn đoàn bậc học tiểu học thuộc về trường phổ thông liên cấp IRIS, giải nhất toàn đoàn bậc trung học cơ sở thuộc về trường trung học cơ sở Nha Trang. Ngoài ra, ban tổ chức trao 7 giải nhì, 11 giải ba và 15 giải khuyến khích toàn đoàn cho cả hai bậc học tiểu học và trung học cơ sở. Về giải cá nhân, ban tổ chức đã trao 74 giải nhất, 140 giải nhì, 84 giải ba. Về giải đội thi xuất sắc, ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 23 giải khuyến khích cho các đội có thành tích thi đấu xuất sắc. Qua Hội khỏe Phù Đổng lần này, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã phát hiện và lựa chọn đội tuyển tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Nguyên lần thứ 18 năm học 2023-2024. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường dân vận chính quyền, hoạt động dân vận hướng về cơ sở, nhân rộng các mô hình dân vận khéo là các giải pháp trong công tác dân vận được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2023. Với cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Trong năm, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố được thực hiện có hiệu quả. Quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính từ thành phố đến cơ sở đạt kết quả cao. Tính từ đầu năm đến tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp nhận tổng số 8.170 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 7.868 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96%, đang giải quyết trong hạn 290 hồ sơ. Đáng chú ý là tỷ lệ số hóa đạt gần 95% hồ sơ. Ngoài công tác cải cách hành chính, dấu ấn trong công tác dân vận chính quyền của thành phố còn được thể hiện ở việc tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. Theo đó, hai hội nghị của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đối thoại với các doanh nghiệp và ngành giáo dục thành phố đã được tổ chức, có sự tham gia của trên 500 người với 263 ý kiến kiến nghị. 100% phường xã của thành phố cũng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trên cơ sở hội nghị tiếp xúc, đối thoại, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đã kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe ý kiến của người dân, từ đó quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp, trở thành điểm nóng. Theo đồng chí Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, nhờ tăng cường công tác dân vận, nhất là hoạt động tuyên truyền, vận động qua các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân, nhiều dự án của thành phố được các hộ dân nhất trí bàn giao mặt bằng thi công, hạn chế thấp nhất các vụ việc phải cưỡng chế thu hồi đất. Điển hình trong năm, các tổ công tác của thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều cuộc đối thoại với một số hộ dân bị thu hồi đất, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn. Nhờ đó, các hộ còn vướng mắc đa phần đã nhận tiền đền bù. Kết quả từ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị là từ đầu năm đến nay, thành phố đã thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 40 dự án, tổng diện tích gần 18,5 ha, giá trị bồi thường hỗ trợ khoảng 360 tỷ đồng, liên quan đến trên 320 hộ cá nhân và 6 tổ chức. Cơ bản nhân dân đồng thuận cao để triển khai các dự án. Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân luôn được thành phố chú trọng và giải quyết hiệu quả. Nhờ đó, số vụ việc khiếu nại tố cáo giảm so với năm trước. Cụ thể trong năm, thành phố đã chỉ đạo giải quyết xong 321 trên 347 vụ việc đủ điều kiện thẩm quyền, đạt tỷ lệ 92,5%. Phần lớn các phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và môi trường. Cùng với tăng cường công tác dân vận chính quyền, năm 2023, thành phố Thái Nguyên tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong các lĩnh vực. Đến nay, toàn thành phố có gần 400 mô hình tập thể và cá nhân dân vận khéo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự. Riêng lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, thành phố đã duy trì nhiều mô hình dân vận khéo hướng về cơ sở. Nổi bật là vai trò của các tổ dân vận ở khu dân cư đã phát huy hiệu quả. Trong năm, các tổ dân vận đã phối hợp với lực lượng chức năng, hóa giải 19 mâu thuẫn trong dân cư, không để phát triển thành mâu thuẫn lớn gây mất an ninh trật tự. Cùng với đó, mô hình camera an ninh gắn với mô hình tự quản đảm bảo an ninh trật tự của thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh địa bàn. Hiện 31 trên 32 phường xã của thành phố đã huy động xã hội hóa trên 3 tỷ đồng để lắp đặt 680 mắt camera. Hệ thống camera và 401 tổ tự quản đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng điều tra khám phá nhiều vụ án. Bên cạnh đó, hoạt động của các tà đạo đạo lạ thời gian qua được các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, phát hiện và xử lý theo quy định. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, đến nay cơ bản hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn thành phố đều tuân thủ quy định của pháp luật, không phát sinh điểm nóng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các mô hình dân vận khéo của thành phố được xây dựng gắn với việc vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Nhờ làm tốt công tác dân vận, các địa phương đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị với nhiều nguồn lực, nhất là sự đóng góp sức người, sức của nhân dân. Đến nay 100% xã của thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, xã hội phát triển kéo theo các nhu cầu đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Trong đó, chăm sóc sức khỏe tại nhà là một trong những dịch vụ đang được ưa chuộng bởi sự tiện lợi của nó. Nắm bắt được xu thế này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Ông Nguyễn Tiến Toàn ở tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên bị tai nạn cách đây 20 năm và không may liệt hai chân. Đời sống sinh hoạt hàng ngày của ông gặp nhiều khó khăn. Trước đây mỗi lần cần đi khám bệnh là cả một trở ngại lớn với ông và gia đình. Nhưng từ khi sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sức khỏe của ông đã cải thiện đáng kể do thường xuyên được thăm khám, chăm sóc. Ông Toàn chia sẻ.
Sau khi được các bác sĩ y tá của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đến chăm sóc, thăm khám tôi tại nhà thì tôi cảm thấy là y bác sĩ là rất tốt, rất nhiệt tình và chu đáo. Chăm sóc tận nơi và thăm khám tận tình.
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên triển khai dựa trên nhu cầu khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe thường xuyên của người dân. Theo thống kê hàng ngày, bệnh viện điều trị cho 1.600 bệnh nhân nội trú, 1.900 bệnh nhân ngoại trú. Số bệnh nhân ra viện mỗi ngày khoảng 300 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân cần được tiếp tục theo dõi, kiểm tra sức khỏe tái khám tại bệnh viện, hoặc có nhiều trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch được đưa về nhà chăm sóc giảm nhẹ, cần được hỗ trợ về y tế. Người bệnh mạn tính cần theo dõi sức khỏe lâu dài. Người bệnh cần phục hồi chức năng sau điều trị tích cực mà không có điều kiện đến cơ sở y tế. Tất cả đều có thể được đáp ứng thông qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Bác sĩ Nguyễn Văn Đào, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Nhân lực chúng tôi thì là những cái cán bộ mà làm chuyên về hồi sức cấp cứu, cũng đã có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong cái lĩnh vực cấp cứu rồi thì khám chữa bệnh. Thế ngoài ra thì với các chuyên khoa khác thì chúng tôi có thể là sẽ có sự trao đổi của các cái khoa liên quan đấy, thì chúng tôi sẽ có cái sự điều động nhân lực.
Bà Ninh Thị Ngọc Hiền, tổ 13 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thấy được có cái chương trình này thì tôi rất là mừng, và hôm nay là được các bác đến mà chăm sóc như thế này. Các bác trẻ nhưng mà có trình độ và các như thế này là chúng tôi rất tin tưởng.
Cùng với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện, đầu tư cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà là mục tiêu phát triển trong thời gian tới của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bác sĩ cao cấp Đồng Quang Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi xây dựng cái hệ thống trang thiết bị, trước nhất là về cơ sở vật chất, hình thành các cái điểm đón tiếp, các cái tổng đài tư vấn chăm sóc khách hàng, các cái phương tiện, xe, các cái trang thiết bị y tế mà có thể di chuyển đến tận nơi bệnh nhân yêu cầu. Song song với việc đó, chúng tôi cũng đào tạo một đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng với đủ chuyên khoa, chuyên ngành, sử dụng thành thạo các trang thiết bị và có kỹ năng giao tiếp, có trình độ chuyên môn cao.
Với các dịch vụ như chăm sóc mẹ và bé, chăm sóc sau phẫu thuật, chăm sóc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm, tư vấn kê đơn điều trị, phục hồi chức năng, khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc bệnh nhân nặng, giai đoạn cuối tại nhà, cùng sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn tay nghề cao đến từ các khoa phòng chuyên môn thuộc bệnh viện sẽ góp phần giảm tải chi phí điều trị nội trú cho người bệnh và tạo thêm nhiều thuận lợi cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. 1.2. Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến. Dự án luật đất đai sửa đổi là dự án luật phức tạp có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, trong đó tập trung vào các nội dung về thu hồi đất thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Sau khi xem xét toàn diện thận trọng, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua luật này tại kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian tiếp tục hoàn thiện các phương án chính sách quan trọng, tiếp thu giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia và rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng tốt nhất dự thảo luật và việc chuẩn bị hoàn thiện đồng bộ các dự thảo nghị định, văn bản quy định chi tiết luật, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật sau khi được ban hành. Dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi cũng là dự án luật khó, có tính chất nhạy cảm liên quan đến an ninh tài chính quốc gia, an ninh an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh tế, bảo đảm an toàn trật tự xã hội. Quốc hội đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến ngân hàng chính sách, bảo vệ quyền lợi của khách hàng, bảo mật thông tin, về tiêu chuẩn, điều kiện của người quản lý, người điều hành, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, về hoạt động cấp tín dụng, kinh doanh bất động sản, giao dịch điện tử, đại lý bảo hiểm, về tài chính, hạch toán, báo cáo của tổ chức tín dụng, nhất là các quy định nhằm hạn chế tình trạng sở hữu chéo, thao túng, chi phối tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu và tài sản, bảo đảm của khoản nợ xấu, xử lý ngân hàng yếu kém, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng. Do tính chất quan trọng, phức tạp của dự án luật, Quốc hội đã thống nhất chưa thông qua luật này tại kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học, bảo đảm tính phù hợp và tính khả thi trong thực tiễn để hoàn thiện dự thảo luật. Dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được xây dựng nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 28 NQTU ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành, bổ sung những vấn đề mới phát sinh, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và hội nhập quốc tế. Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó tập trung vào một số nội dung như việc bổ sung quy định trợ cấp hưu trí trong luật bảo hiểm xã hội, về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với một số đối tượng, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, người quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã không hưởng tiền lương, người làm việc không chọn thời gian, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, về bảo hiểm xã hội một lần, về cơ sở trích chi phí quản lý bảo hiểm xã hội. Dự án luật thủ đô sửa đổi được xây dựng để thể chế các quan điểm định hướng phát triển thủ đô Hà Nội trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của thủ đô. Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung của dự thảo luật, trong đó tập trung vào một số nội dung lớn như việc áp dụng mô hình chính quyền tại thành phố Hà Nội, việc tăng số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân và tỷ lệ đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố, việc phân quyền cho thành phố Hà Nội trong một số nội dung đặc thù, về các chính sách thu hút đầu tư, về vùng thủ đô, trách nhiệm của các địa phương trong vùng thủ đô, hội đồng điều phối vùng thủ đô. Dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi được xây dựng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, khắc phục những tồn tại bất cập đặt ra trong thực tiễn, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của tòa án để đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội đã tập trung làm rõ sự cần thiết sửa đổi luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, nội dung tòa án thực hiện quyền tư pháp, điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn của tòa án trong việc quy định thu thập tài liệu chứng cứ, về hội đồng tuyển chọn giám sát thẩm phán quốc gia, về việc đổi mới, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của các tòa án, về hoàn thiện tổ chức bộ máy của tòa án, thành lập tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt, cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân cấp cao, một số vấn đề liên quan đến thẩm phán tòa án nhân dân, về ngạch bậc thẩm phán, tuổi bổ nhiệm thẩm phán, điều kiện bổ nhiệm thẩm phán, bảo vệ thẩm phán. Dự án luật lưu trữ sửa đổi được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về lưu trữ, đổi mới hoạt động quản lý và thực hiện các nghiệp vụ về lưu trữ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lưu trữ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và hội nhập quốc tế. Quốc hội đã tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, thẩm quyền quản lý tài liệu thuộc Phong Lưu trữ Quốc gia Việt Nam, lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu số, hoạt động lưu trữ tư, hoạt động dịch vụ lưu trữ, trong đó liên quan đến việc bổ sung quy định hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, việc cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản được xây dựng để khắc phục những tồn tại bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành luật đấu giá tài sản năm 2016. Tại kỳ họp, Quốc hội đã tập trung cho ý kiến các nội dung như phạm vi sửa đổi luật, tài sản đấu giá, cổng đấu giá tài sản quốc gia và hình thức đấu giá trực tuyến, trình tự thủ tục đấu giá tài sản, về đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước, thời hạn nộp tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước, chế tài xử lý người trúng đấu giá bỏ cọc, tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên, trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, các cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá, về trường hợp đấu giá không thành và việc hủy kết quả đấu giá, hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đỗ Thị Thanh Hiền, sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đỗ Thị Thanh Hiền, sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Theo nội dung bà Đỗ Thị Thanh Hiền tường trình nguồn gốc và quá trình sử dụng đất như sau. Ngày 26 tháng 10 năm 1993, ông Đinh Viết Tú được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B873270 tại thửa đất số 178, tờ bản đồ 299 số 5, đối chiếu sang bản đồ địa chính là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 15, diện tích 952 m² đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài thuộc phường Phan Đình Phùng. Năm 1998, ông Đinh Viết Tú chuyển nhượng toàn bộ thửa đất nói trên cho ông Nguyễn Quý Hòe và bà Hứa Thị Nhung nhưng chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình sử dụng đất, ông Hòe và bà Nhung còn mua thêm của ông Chiến, hộ liền kề, 548,9 m² đất đồi nằm phía sau. Năm 2003, ông Nguyễn Quý Hòe đã chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số 12, tờ bản đồ địa chính số 15 cho ông Nguyễn Tiến Dũng, nhưng do thửa đất số 12, tờ bản đồ số 15 vẫn mang tên ông Đinh Viết Tú, nên ông Nguyễn Quý Hòe đã lập hợp đồng chuyển nhượng từ ông Đinh Viết Tú cho ông Nguyễn Tiến Dũng. Ngày 28 tháng 7 năm 2003, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất I-201-334 cho ông Nguyễn Tiến Dũng tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 12, diện tích 950 m² đất T, thời hạn sử dụng lâu dài thuộc phường Phan Đình Phùng. Năm 2005, bà Hứa Thị Nhung khởi kiện ông Nguyễn Tiến Dũng ra Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên liên quan đến 1/2 tài sản trong thời kỳ hôn nhân là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 12 thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ngày 25 tháng 4 năm 2005, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên bản án số 07 cho bà Hứa Thị Nhung được quyền sử dụng 476 m² đất T và 274,4 m² đất sôi dư chưa được cấp giấy. Trong quá trình thi hành án thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu ông Nguyễn Tiến Dũng giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I-201-334 do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp ngày 28 tháng 7 năm 2003, nhưng ông Dũng không chấp hành. Ngày 10 tháng 9 năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 6063 ngày 10 tháng 9 năm 2010 về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I-201-334 cấp ngày 28 tháng 7 năm 2003 mang tên ông Nguyễn Tiến Dũng, trú tại tổ 1 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Năm 2013, bà Lê Thị Hương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 476 m² đất trong tổng số 952 m² tại giấy chứng nhận số B873270 tại thửa đất số 178, tờ bản đồ số 299, số 5 mang tên ông Đinh Viết Tú. Như vậy, diện tích còn lại trên bìa B873270 là 476 m². Năm 2011, bà Hứa Thị Nhung đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 461 m², trong đó 186,6 m² thuộc phần diện tích còn lại của giấy chứng nhận số B873270. Như vậy, phần diện tích còn lại 289,4 m² tại giấy chứng nhận B873270, bà Nhung chưa làm thủ tục chuyển nhượng từ ông Tú sang. năm 2011, bà Đỗ Thị Thanh Hiền đã nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích 750,4 m² đất thuộc thửa đất số 231, tờ bản đồ số 12, chỉnh lý từ thửa đất số 12, tờ bản đồ số 15, trong đó có 461 m² bà Nhung được cấp giấy chứng nhận số BG038904 do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp ngày 12 tháng 12 năm 2011 và diện tích 289,4 m² tại giấy chứng nhận B873270, bà Nhung chưa làm thủ tục chuyển nhượng từ ông Tú Sang. Đến nay, bà Đỗ Thị Thanh Hiền đã được cấp giấy chứng nhận với diện tích 461 m². Phần diện tích 289,4 m² tại giấy chứng nhận số B873270 mang tên ông Đinh Viết Tú chưa làm thủ tục cấp giấy. Qua đo đạc phần diện tích 289,4 m² tại giấy chứng nhận B873270, diện tích hiện trạng còn 153,4 m². Hiện nay, bà Đỗ Thị Thanh Hiền có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất trên. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, khoản 2, điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên thông báo cho bà Hứa Thị Nhung và ông Đinh Viết Tú về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đỗ Thị Thanh Hiền, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng kiểm tra xác minh nguồn gốc sử dụng đất, đồng thời công khai nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đỗ Thị Thanh Hiền tại địa phương. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu các bên không có đơn khiếu nại, phát sinh tranh chấp, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thái Nguyên sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục theo quy định.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.